Chân Tiên, chương 514, Huyền Âm Tuyệt Mạch bạo phát, gocchuyenaudio.com, có thêm cửu viêm xích diễm hoa nên cổ thần phải gia tăng hỏa lực của thuần dương hỏa, hỏa lực này sẽ bị cửu viêm xích diễm hoa hấp thu để đẩy nhanh quá trình hòa tan, nhưng hỏa lực cũng không thể quá mức dẫn đến đan đỉnh bị thiêu hủy, cửu viêm xích diễm hoa cũng không thể hấp thu hết mà khiến dược liệu bị hủy trong chốc lát. Hư Tử Uyên đã đem thuần dương tiên đan phối phương tìm hiểu triệt để, lúc nào nên làm gì, cần bao nhiêu hỏa lực. Đều nhất thanh nhị sở trong đầu, cổ thần đối với thuần dương tiên đan phối phương cũng có nghiên cứu vài lần, trình độ so với Hư Tử Uyên còn kém rất xa, cho nên lúc này luyện đan lấy Hư Tử Uyên làm chính, cổ thần đứng bên phụ trợ, Hư Tử Uyên nói thế nào thì cổ thần phải làm như vậy, y chang một tên hầu vậy. Thuần dương hỏa sau khi gia tăng hỏa lực hơn 3 phần thì đã bao phủ gần một nửa đan đỉnh. Cứ như vậy qua một thời thần, Hư Tử Uyên nhanh tay xuất ra một khỏa cửu dương liệt nhật quả, tay như thiểm điện mở nắp đỉnh bỏ vào rồi đóng lại. Cả quá trình này phải chính xác từng chút đến từng chi tiết thời gian, không được nhanh hơn cũng không được chậm hơn. Nếu quá chậm thì cửu viêm xích diễm hoa đã hòa tan dung hợp thành một thể với dương thủy, lúc đó rất khó để dung hợp với dược liệu khác, dễ dẫn đến luyện đan thất bại. Nếu quá sớm thì cửu viêm xích diễm hoa vẫn chưa được hòa tan hoàn toàn, sẽ có độ bài xích cao với dược liệu khác, cũng dẫn đến xác suất thất bại khi luyện đan. Hư Tử Uyên trong cả quá trình trong tích tắc đó mà động tác như hành vân lưu thủy, trên mặt không hề có bất luận biến hóa nào, rõ ràng là không hề phạm phải sai lầm nào cả. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Hư Tử Uyên nói, sư đệ, hỏa lực lại tăng thêm 3 phần, cổ thần lại tăng hỏa lực thêm 3 phần, lúc này thuần dương hỏa đã bao phủ gần 3 phần tư đan đỉnh. Một thời thần say, Hư Tử Uyên lại nói, sư đệ tăng hỏa lực thêm 2 phần nữa. Vừa nói Hư Tử Uyên vừa mở nắp dược đỉnh ra bỏ thêm một gốc dược liệu vào. Sư đệ, hỏa lực lại tăng thêm 2 phần nữa. Sư đệ, hỏa lực giảm xuống 3 phần. Ngày đầu tiên, Hư Tử Uyên tổng cộng bỏ vào dược đỉnh một gốc cửu viêm xích diễm hoa, một khỏa cửu dương liệt nhật quả cùng một số loại phối dược khác. Cổ thần khống chế hỏa lực, Hư Tử Uyên thì khống chế thời gian bỏ dược liệu vào để hắn gia tăng hay giảm hỏa lực. Cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả là hai loại chủ dược, mỗi thứ có 9 gốc 9 khỏa, mỗi ngày đều phải luyện hóa một khỏa và một gốc. Ngày thứ hai, Hư Tử Uyên bỏ thêm vào kim diễm thảo. Ngày thứ tư, Hư Tử Uyên bỏ vào hỏa long hoa. Ngày thứ sáu, Hư Tử Uyên bỏ vào hỏa kinh quả. Ngày thứ tám, Hư Tử Uyên bỏ vào hỏa long đan. Tới ngày thứ chín, một khỏa cửu dương liệt nhật quả cuối cùng cùng với một gốc cửu viêm xích diễm hoa cuối cùng cũng đã được bỏ vào trong đan đỉnh. Lúc này toàn bộ dược liệu cần thiết đều đã bỏ vào trong đan đỉnh. Sư đệ, hỏa lực giảm xuống 3 phần, sau đó bảo trì liên tục 3 canh giờ rồi thu hỏa lại. Trải qua 9 ngày 9 đêm, cổ thần mới đình chỉ thao túng thuần dương hỏa thiêu đốt, Hư Tử Uyên cẩn thận mở đan đỉnh ra, bên trong toàn bộ dương thủy đã bốc hơi hoàn toàn bộ tiên linh thảo đều đã dung hợp thành một viên đan dược thuần bạch sắc gần như trong suốt. Một cổ đan hương nồng đậm từ trong đan đỉnh bay ra, bao phủ toàn. gocchuyenaudio.com, bộ khu vực này trong tầng thứ 2 của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Thuần dương tiên đan chính là đan dược chỉ có xuất hiện ở thời thượng cổ đã tái hiện. Tà Băng Tông tuy là được Cực Băng Tông truyền thừa thuần dương tiên đan nhưng vẫn chưa bao giờ có thể luyện chế thành công được, tối đa cũng chỉ có thể mô phỏng theo phối phương của thuần dương tiên đan luyện thế thành chí dương đan. Cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả chính là hai loại tiên thảo hy hữu chỉ có thể sinh trưởng tại nơi chí dương chi địa, mà những nơi chí dương chi địa có bao nhiêu người có thể biết đến. Ngoại trừ một cái cố định ở chiến thần sơn này ra thì những cái chí dương mạch di động từ thời thượng cổ đến nay người biết đến vị trí của chúng có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng hôm nay thuần dương tiên đan đã xuất hiện ngay trước mặt của cổ thần và Hư Tử Uyên. Cổ thần nhìn thuần dương tiên đan vui vẻ nói, sư tỷ, mau đem thuần dương tiên đan phục dụng đi, thuần dương chân khí bên trong nó so với trong cơ thể của ta còn mạnh hơn không chỉ 10 lần đâu, để ta xem thử Enso có thể xua tan huyền âm hàn khí trong người nàng không. Trong cơ thể của cổ thần có thuần dương chân khí mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến hắn đề thăng mấy cái cảnh giới, mà hàm lượng thuần dương chân khí bên trong một viên thuần dương tiên đan còn nhiều hơn trong cơ thể hắn mười mấy lần, tu sĩ Linh Anh Kỳ chỉ cần phục dụng một viên thì tu vị ít nhất cũng có thể trực tiếp đề thăng tới nguyên thần hậu kỳ. Cái này chỉ mới là một tác dụng, trong đó thuần dương tiên đan còn có tác dụng tẩy tủy phạt kinh, thông thoáng khiếu huyệt, trợ giúp tu sĩ dễ dàng minh khiếu hơn, cho nên một viên thuần dương tiên đan thế này có thể xem là chân hữu thế gian khó cầu. Hư Tử Uyên cầm thuần dương tiên đan trong tay nói, ta có thể cảm giác được thuần dương lực lượng thập phần nồng hậu bên trong nó, nhưng huyền âm tuyệt mạch của ta từ khi còn trong bào thai đã cùng ta sinh trưởng, hiện giờ đã có thể nói là vô biên vô tận rồi, một khỏa thuần dương tiên đan thế này e rằng cũng không mấy hữu dụng. sư đệ trong người đã có sẵn thuần dương chân khí, nó đối với ngươi sẽ có tác dụng lớn hơn, cho nên ngươi hãy dùng nó đi, để thực lực của ngươi có thể đề thăng thêm một lần nữa. Cổ thần nói, sư tỷ nàng nói cái vậy, ta tân tân khổ khổ tìm kiếm dược liệu để luyện chế thuần dương tiên đan này là vì cái gì? Là để cho bản thân ta dùng sao? Hơn nữa tu vi của ta hiện tại đã là nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong, cho dù có dùng thuần dương tiên đan cũng không thể khiếu huyệt được, ngoại trừ có thêm một chút thuần dương chân khí cũng không có tác dụng gì cả. Tu vi của ta nếu muốn bước thêm một bước nữa thì chỉ có thể tìm được chiến thần tinh kinh để nhanh chóng minh khiếu. Sư tỷ, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, khỏa thuần dương tiên đan này nàng nhất định phải dùng, nếu là hữu dụng thì là vạn sự đại cát, nếu vô dụng thì ta sẽ tiếp tục tìm kiếm chiến thần tinh kinh để kiếm biện pháp khác giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho nàng. Thấy Hư Tử Uyên còn trần trước, cổ thần trực tiếp nắm lấy ngọc thủ của nàng, thuận tay lấy thuần dương tiên đan nhét vào trong miệng nàng. Thuần dương tiên đan vừa vào trong miệng, trong nháy mắt liền bị Hư Tử Uyên nuốt xuống bụng. À, ta cảm giác như mình vừa nuốt một cái mặt trời vào bụng. Thuần dương tiên đan vừa vào bụng, Hư Tử Uyên liền thất thanh kêu. Góc truyện audio.com, lên, cổ thần đỡ lấy Hư Tử Uyên nói. Sư tỷ, thuần dương tiên đan dương tính càng mạnh thì khả năng khu trừ được huyền âm hàn khí trong cơ thể nàng càng lớn, nàng cố gắng một chút thuần dương tiên đan sẽ không nguy hại đến tính mạng nàng đâu. Thuần dương tiên đan vừa vào trong bụng Hư Tử Uyên, ngay sát na tiếp xúc với huyền âm hàn khí trong cơ thể nàng liền kịch liệt xung đột. Huyền âm tuyệt mạch không cho pháp lãnh địa của nó có bất luân một chút hỏa thuộc tính nào tồn tại, chỉ cần có một tia hỏa thuộc tính xuất hiện thì nó sẽ lập tức điều hòa tiêu diệt. Cho nên khi thuần dương tiên đan vừa tiến vào, lập tức liền có đại lượng huyền âm hàn khí tràn ra muốn bao phủ lấy nó. Thuần dương tiên đan bên trong chứa đựng rất nhiều thuần dương chân khí, làm sao có thể dễ dàng bị huyền âm hàn khí thôn phệ cắn nuốt chứ? Vì vậy lập tức một trường đai chiến giữa hai thứ mang thuộc tính đối nghịch âm dương này phát sinh ngay trong cơ thể Hư Tử Uyên. Vô số hàn băng đột nhiên xuất hiện trên người Hư Tử Uyên, biến thân thể nàng lập tức hóa thành băng điêu. Hai tay cổ thần đang đỡ lấy Hư Tử Uyên trong nháy mắt cũng bị kết thành băng tinh, cổ thần lập tức vận chuyển thuần dương chân khí đến hai cánh tay, thế nhưng huyền âm hàn khí từ trong Hư Tử Uyên vẫn tiếp tục tràn ra, so với trước còn nhanh và nhiều hơn cả ngàn lần. Ngay cả thuần dương chân khí uy lực có mạnh hơn huyền âm hàn khí thì cũng vô pháp chống đỡ được biển huyền âm hàn khí như vô biên vô tận như vậy. Hai tay cổ thần ngày càng kết thêm nhiều băng tinh, rồi nhanh chóng lan tràn ra thân thể của cổ thần. Cổ thần nhanh chóng bỏ hai tay ra, thuần dương chân khí trong cơ thể lúc này mở có thể bức được huyền âm hàn khí ra. Mà lúc này đâu, huyền âm hàn khí trong cơ thể Hư Tử Uyên đã hoàn toàn bạo phát, lúc trước khi cổ thần dùng thuần dương chân khí xua tan huyền âm hàn khí cho Hư Tử Uyên thì huyền âm tuyệt mạch cũng không có bạo phát mãnh liệt như vậy. Hiển nhiên huyền âm tuyệt mạch đã cảm thấy thuần dương tiên đan có uy hiếp chí mạng với nó nên lúc này nó mới dốc toàn lực đánh trả. Hàn băng bên ngoài thân thể Hư Tử Uyên kết ngày càng nhiều, khối băng điêu ngày càng lớn lên, rất nhanh liền biến thành một khối băng to hơn 10 trượng, đem thân thể Hư Tử Uyên bao bọc bên trong đó. Lạnh, lạnh đến cực điểm, hàn khí cực lạnh tràn ngập cả không gian, trong mắt cổ thần hiện lên vẻ lo lắng, sự lợi hại của huyền âm tuyệt mạch so với trong tưởng tượng của cổ thần còn khủng khiếp hơn nhiều. Một khi bộc phát liền bá đạo như vậy, trong nháy mắt đã đem Hư Tử Uyên đóng băng, và trong chưa tới nửa khắc đã kết xuất thành một khối băng cao rộng hơn 10 trượng. Đồng thời, khối băng này vẫn đang tiếp tục không ngừng biến lớn, nói rõ huyền âm tuyệt mạch vẫn còn đang liên tục phóng xuất huyền âm hàn khí, nếu không ngăn cản nó lại thì khối băng này thậm chí có thể đạt tới trăm trượng, ngàn trượng, có khi còn có thể đem toàn bộ không gian tầng thứ hai của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp hoàn toàn đóng băng, biến thành một cái thế giới tràn ngập băng giá. Xích quang trong tay cổ thần chợt lóe lên, xích lân dương hỏa kiếm phóng xuất xích hỏa kiếm cương nhanh chóng đánh xuống khối băng. Kiếm cương vừa tiến vào trong khối băng chưa tới một thước cũng liền hóa thành băng cương, hòa thành một thể với khối hàn băng này, rồi hàn băng còn dọc theo thân kiếm chuyển hướng tới cổ thần. Cổ thần kinh hãi rót thuần dương chân, góc truyện audio.com, khí vào trong xích lân dương hỏa kiếm, mạnh mẽ rút nó ra khỏi khối băng thu vào trong cần khôn trạc, trong tay lai xuất hiện thất thải tuyệt thần kiếm. Xích lân dương hỏa kiếm cũng không thể bài trừ được hàn khí nơi này thì chỉ có thể dùng thử thất thải tuyệt thần kiếm xem sao. Một kiếm đánh xuống, thất thải thiên hồng nhanh chóng chém xuống khối băng, bảy đạo kiếm cương đều chém ngập vào trong khối băng hơn một trượng nhưng cũng không hơn được nữa, rồi cả bảy đạo kiếm cương cũng rất nhanh bị biến thành băng cương. Huyền âm tuyệt mạch lại lợi hại đến vậy, cổ thần lại dùng thuần dương chân khí rút thất thải tuyệt thần kiếm ra. Ngay cả thượng phẩm tiên kiếm cũng không thể bài trừ được hàn khí trên khối băng này. mà Hư Tử Uyên bị nhốt trong đó mà huyền âm hàn khí lại có thể ngăn trở thần thức của cổ thần và Hư Tử Uyên, nhưng cổ thần vẫn có thể thông qua khối băng trong suốt nhìn thấy được Hư Tử Uyên, ánh mắt nàng lúc này vẫn còn linh động, chứng tỏ vẫn chưa chết. Bên ngoài thân thể của nàng tuy kết thành hàn băng nhưng thực ra trong cơ thể nàng lại không bị đóng băng. Thuần dương tiên đan ở trong cơ thể nàng giống như một tiểu thái dương, bất luận bao nhiêu hàn khí tới gần đều bị hó hấp thu hóa thành hư vô. Huyền âm tuyệt mạch và thuần dương tiên đan giao phong vẫn bất phân thắng bại, thế nhưng tình huống cũng không lạc quan lắm, huyền âm hàn khí ẩn chứa trong huyền âm tuyệt mạch quả là vô cùng vô tận, nó không ngừng được phóng xuất ra khiến cho khối băng bên ngoài cơ thể Hư Tử Uyên nhanh chóng lớn lên, chỉ trong chốc lát đã cao hơn 30 trượng. Nếu không ngăn cản, thật sự có lẽ cả tầng thứ hai này đều bị biến thành thế giới của hàn băng mất, ngay cả cổ thần cũng khó mà xuất nhập được. Nếu như vậy thì khi thuần dương chân khí bên trong thuần dương tiên đan tiêu hao hết thì tính mạng của Hư Tử Uyên sẽ lập tức nguy hiểm. Cổ thần phẩy tay một cái, chiến thần lệnh từ trong tay bay ra tỏa ra quang mạng đại thịnh. Lúc này cũng chỉ có thể dùng chiến thần lệnh để đối phó với khối hàn băng kia mà thôi. Bên trong chiến thần lệnh có chứa rất nhiều thuần dương hỏa không thể trực tiếp đốt tới thân thể của Hư Tử Uyên nhưng vẫn có thể dùng để hòa tan khối băng bên ngoài cơ thể của nàng. Pháp lực dũng mãnh tiến vào trong chiến thần lệnh lập tức tuôn ra một đoàn thuần dương hỏa, dưới thần thức của cổ thần khống chế, đoàn thuần dương hỏa này lập tức nhào lên khối băng. Thuần dương hỏa quả nhiên lợi hại, nơi nó đi qua huyền âm hàn khí liền lập tức hòa thành hư vô. Thế nhưng hàn khí vẫn cứ ùn ùn trào ra không dứt, một mảng vừa bị đốt thành hư vô thì có một mảng khác tràn ra điền vào chỗ trống. Thần thức của cổ thần vừa dứt thì đoàn thuần dương hỏa kia liền tiếp tục nhảy vào trong khối hàn băng được hơn 4-5 trượng nữa, đốt cháy vô số huyền âm hàn khí bên trong thì hỏa lực mới yếu đi và bị hàn khí diệt mất, kết thành một đóa băng diễm mỹ lệ ở bên trong khối băng. Thần thức của cổ thần khẽ đông, một đoàn thuần dương hỏa lớn gấp đôi từ trong chiến thần lệnh bay ra nhào vào trong khối băng. Đã có kinh nghiệm nên cổ thần không để cho đoàn thuần dương hỏa này trực tiếp nhảy vào trong khối băng mà bao bọc bên ngoài khối băng, khiến thể tích của khối băng ngày càng nhỏ lại. Huyền âm hàn khí cũng liên tục hướng tới đoàn thuần dương hỏa công kích, khiến mỗi lần thiêu đốt được. gocchuyenaudio.com, một mảnh hàn khí thì thuần dương hỏa cũng bị tổn thất một ít, cổ thần tiếp tục xuất thuần dương hỏa từ trong chiến thần lệnh ra để cho đoàn thuần dương hỏa kia không bị tiêu giảm mà còn tăng lên. Từ một trượng biến thành hai trượng rồi ba trượng. Đoàn thuần dương hỏa càng lúc càng lớn, khi đạt tới cỡ 5 trượng, cổ thần mới đình chỉ mãnh liệt rót thêm thuần dương hỏa vào mà dùng chiến thần lệnh chậm chậm đưa thuần dương hỏa vào để bảo trì cho đoàn thuần dương hỏa kia bảo trì độ lớn 5 trượng. Khối băng bên ngoài cơ thể Hư Tử Uyên, dài rộng cao đều đạt hơn 30 trượng, nhưng nhiệt độ của thuần dương hỏa rất cao, một tia thuần dương hỏa chỉ ít thiêu thành cho hơn tia huyền âm hàn khí. Thuần dương hỏa so với thuần dương chân khí bá đạo hơn rất nhiều. Nơi đoàn thuần dương hỏa to 5 trượng lướt qua, tất cả hàn băng đều hóa thành hư vô, dưới khống chế bằng thần thức của cổ thần, đoàn thuần dương hỏa vòng quanh khối băng một vòng đã tạo thành một cái rãnh to hơn 5 trượng vòng quanh khối băng. Không đợi huyền âm hàn khí điền vào chỗ trống, đoàn thuần dương hỏa đã vòng thêm một vòng, lại tạo ra một cái rãnh to hơn 5 trượng nữa. Cách chương.